This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với sự trở lại của anh Tiến Dũng thứ Năm ngày đầu tiên. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng đi đâu mấy tuần hôm nay trở lại? Anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Sao Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mai Trâm cũng rất là khỏe. Hôm nay là hình như cái thứ năm đầu tiên anh trở lại trên làn sóng của đài. Mặc dù anh đã trở lại từ hồi thứ Hai rồi. Nhưng mà em thấy là hình như thời tiết hôm nay khá là âm u. Thì... những cái bản tin về thị trường của anh có tốt hơn cái thời tiết ngày hôm nay không anh Tiến Dũng?
Well, hình như mình thấy hơi điều lạ là hình như cái coincidence, tức là một cái sự ngẫu nhiên như thế nào đó. Như thời tiết thì thường nó đi chung với lại thị trường chứng khoán, thưa vị cũng như là mày trong. Buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán sẽ rất là tệ. Nhưng mà một cái người đã kéo thị trường chứng khoán xuống buổi sáng hôm nay đó chính là hãng Tesla. Tiến Dũng sẽ nói về chi tiết về bản tin đó. Sáng hôm nay thì... riêng về Dow Jones thì giảm 108 điểm, mà con số này cứ như nhích từ chỗ này, nhưng mà tôi nghĩ là điều chiều có thể con số này nó giảm một chút xíu, nhưng mà con số giảm, số đỏ, màu đỏ sẽ là màu đỏ. 108 điểm, 33.788 điểm. Nasdaq thì giảm 41 điểm, hiện tại là 12.115 điểm. S&P 500 giảm 17 điểm, 4.136 điểm. Dầu thô thì giảm 1.88 đồng, hiện tại là 77.28 đồng trong thùng dầu thô. Vàng thì tăng 10.60 đồng, 2.017.90 đồng cho một ao vàng. Cái thùy lãi suất cố định 15 năm ngày hôm nay là 6.13, 30 năm là 6.81. Vàng thì mua vào 66.400.000 đồng trong một lượng, bán là 67.000.000 chẳng. Cái thùy bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi về cái chi tiết về lý do tại sao mà thị trường chứng khoán buổi sáng ngày nay giảm như vậy. Đó là công ty Tesla. Hình như là công ty Tesla là công ty duy nhất đã làm cho ảnh hưởng thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Cổ phiếu họ giảm 8%. Lý do vì họ đã làm một cái chiêu thức mà mình có thể tạm gọi nôm na trong economy đi, họ gọi là cái loss leader strategy. Tôi không biết dịch tiếng Việt là thế nào, nhưng mà tôi sẽ nói vị thì sẽ tự hình dung ra ha. Bây giờ như thế này, tôi thí dụ một cái về tiệm nail đi, một tiệm nail mở địa điểm A, một thời gian ngắn thì có một tiệm nail nữa cũng mở một địa điểm gần đó. Thì cái tiệm nail đầu tiên sẽ bắt đầu giảm giá xuống, thay vì 50 đồng một cái full set, họ sẽ giảm xuống 40 đồng. Thì cái tiệm mà mở sau đó họ thấy 40 đồng hả, tôi xuống còn 35 đồng. Thì cái tiệm mở đầu tiên ấy là wow, 35 đồng khách chạy qua đây, tôi mở 30 đồng. Cuối cùng hai bên đều chết. Tức là tại sao vậy? Tại vì cái loss leader strategy nó chỉ dùng trong cái chiến lược này, dùng trong những cái công ty lớn. Tức là khi mà bỏ tiền đầu tư một cái hãng xưởng lớn như vậy đó, thì chúng ta mới chơi cái chiêu thức này. Còn nail thì thật sự nó là small business. Small business. You can't do that. Vì khi mà chú làm như vậy đó, là cái loss là về mình. Cái tiệm nó không đóng được, hay là đóng nó sẽ mở tiệm khác. Nó rất là dễ. Một cái overhead hay một cái tổng số tiền để mở một cái tiệm nail nó không có nhiều. Nhưng mà một cái công ty mở về vài tỷ, một cái company như vậy đó, thì thật sự ra chơi cái chiêu mà gọi loss leader strategy thì ok. Vậy thì Tesla chơi như thế nào? Vì thế là Tesla trong những thời gian gần đây họ tiếp tục và liên tục giảm cái giá trị của một chiếc xe xuống. Tức là cái trị giá một chiếc xe xuống hạn như mà từ 50 mấy ngàn họ giảm xuống 20%, họ giảm xuống 5%, giảm, bây giờ họ giảm thêm 4 ngàn nữa. Mới nhất họ giảm thêm 4 ngàn trên những chiếc xe, chưa kể cái model Y và model S xin lỗi, Model Y và Model 3 họ được giảm 7.500 từ chính phủ rồi, họ tiếp tục giảm. Lý do tại sao họ chơi cái trò mà LLS này, LLS tức là Loss Leader Strategy, vì hiện tại bây giờ nói về xe điện đó là Trung Quốc đang chiếm lãnh thị trường trên toàn thế giới, kính thưa quý vị. Không phải nói là trên nước Trung Quốc hay là nước châu Á, mà trên toàn thế giới. Châu Âu cũng xài xe điện Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, nói chung Đông Nam Á xài Trung Quốc. Chỉ có Hàn Quốc thì họ có xe điện, họ ít xài. Mỹ cũng vậy nha. Mỹ, chút xíu này sẽ nói tại sao Mỹ nó cũng xài rất nhiều xe điện của Trung Quốc. Nhưng nếu mà Tesla chơi cái trò này đó, thì như thế này, ví dụ Tesla bán 50.000, một cái xe Trung Quốc bán 50.000. Tí Dũng đặt câu hỏi, nếu quý vị là một người consumer, giữa hai chiếc xe giống nhau, chỉ có khác tên thôi, một cái là Tesla, một cái là China, quý vị mua xe nào? Hai cái đồng giá. Hỏi nói luôn, 100% là tôi mua Tesla, một cái xe, nó gọi là nó có một cái brand name từ lâu rồi, và nó đã bền bỉ, thì tôi mua Tesla, thì người ta không mua xe Trung Quốc đúng không? Vì Trung Quốc xuống 45.000, Tesla đây, tôi xuống 45.000, thì chắc chắn người ta sẽ mua cái xe của Tesla rồi. Tesla dư thừa tiền để manipulate cái market price, dư thừa tiền luôn. Tesla chơi như vậy để chi? Trung Quốc một ngày đó chịu không nổi, họ không bán được xe. Và cái này, cái chiêu thức này gọi là, chúng ta thấy rằng trước đây cũng rồi, là cái dạng như là công ty không có bán được hàng hóa, bị loss, thì tiền đâu trả mặt bằng, tiền đâu trả nhân viên, tiền đâu trả overhead, thì cuối cùng của họ là bankrupt, đúng không? Bankrupt, chúng ta không thể nào giảm giá hoài đâu, bankrupt. Thì đó là cái chiêu thức hiện tại bây giờ của Tesla. Và Tesla đã làm như vậy, cổ phiếu họ đi xuống, sáng hôm nay đi xuống, và hầu như cái thị trường chứng khoán cũng kéo theo luôn. Đó là cái bản tin đầu tiên, tại sao Tesla chơi như vậy. Và bản tin kế thì unemployment, sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc là tăng lên 5.000 người, tổng số là 245.000 người. Theo như Bộ Lao động cho biết như vậy sáng hôm nay, và họ cũng để chữ nhỏ xíu cái bên đó là still low, được vào 245.000 người cho tuần lễ vừa rồi, nhưng mà cái số xin trợ cấp thất nghiệp vẫn còn thấp. I don't think so, chứ nghĩ không nghĩ thấp. Bad news cho Meta, hoặc là chúng ta biết là cái Facebook. Ngày hôm qua thì anh chàng CEO tức là Mark Zuckerberg đã ra thông báo rằng anh sẽ lay off 4.000 nhân viên nữa. Wow. Ý biết trong cái thời điểm tháng 11 năm ngoái và tháng 3 năm nay đó, Meta đã lay off 21.000 nhân viên rồi, bây giờ thêm 4.000 nữa, thì đây bản tin thật sự đã không có được tốt lắm cho Facebook nha. Ngay cả họ cũng email là những người nào làm the office bây giờ thì work from home, đặc biệt ở bên North America, work from home để sẽ nhận được email. Chúng ta biết là technology hay lắm, nhận được email. Khi mà họ vừa click email ra thì họ click cái chữ là disable tất cả những computer, những người nào bị lay off, tại họ sợ phá đó. Ở cái kịch hai cái tay họ để kịch gái là email send, là ví dụ như Tí Dũng làm cho Facebook, Dũng nhận email, vừa nhận đọc email xong một cái là kịch gái, tức là những cái access vào đây ra, những access vào cái công ty là hoàn toàn disable hết, bị tắt hết. Đó là bản tin đầu tiên về Facebook. Bản tin thứ hai nói về Disney. Disney hồi hôm qua cũng thông báo họ sẽ lay off khoảng 7.000 nhân viên, thưa quý vị, là 15% workforce, đa số làm cho TV, film, những cái park, những corporation team. Và tin buồn ha, hai công ty này không là, là trong cái tháng này là khoảng 11.000 nhân viên bị lay off rồi, vì con số lay off trong những ngày sắp tới là unemployment sẽ tăng lên. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Seagate. Nếu vị nào đã dùng đồ technology, những người cái memory card hay là những cái USB đó, chúng ta thường thấy Seagate là một trong những công ty mà làm về technology cũng rất là lớn lắm, quý vị, to lắm. Họ cung cấp nhiều cái server cho những cái công ty lớn nữa, chúng ta gọi là cái data để mà chứa đựng data, server rất là to. Và cái công ty này đã bị chính phủ Hoa Kỳ phạt đến 300 triệu, kính thưa quý vị. Wow, 300 triệu, đây là một cái phạt, này là cái cảnh cáo. Tại sao Hoa Kỳ, ví dụ cho nói đơn giản là cái công ty này đó, họ đã âm thầm đi đêm với một cái công ty Trung Quốc là Huawei. Công ty Huawei này rất là lớn nha. Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, họ đã bán trên 7 triệu 400 ngàn cái device hay là cái drive cho công ty Huawei Trung Quốc. Tại sao trong một thời gian dài như vậy Hoa Kỳ không bắt? Ví dụ nghĩ rằng họ để nuôi con heo này thiệt mập, phạt một lần con số tiền thiệt bự cho những công ty khác làm gương. 300 triệu với tổng số tiền công ty Seagate bán cho Trung Quốc khoảng 1 tỷ mốt thôi. Lời không biết có bao nhiêu hay không, nhưng mà bị phạt 300 triệu, con số này thật sự là quá lớn đối với công ty Seagate các quý vị. Và cái list này, chúng ta biết là cái Huawei là một trong những công ty technology của Trung Quốc đã được Hoa Kỳ đưa vào blacklist vào năm 2019. Và bây giờ thì đã lòi ra thì nó, anh đã làm ăn với một công ty mà chúng tôi đã ban rồi, tức là đã cấm vận rồi, thì anh bị phạt 300 triệu nha. Vậy thì theo thấy hơi lạ, nhưng mà mình nghĩ lại là có thể như vậy, tại vì những công ty về technology là được bị nghiêm cấm hoàn toàn liên hệ hoặc là làm ăn với các công ty technology của Trung Quốc. Nhưng mà những cái hãng khác như là xe, tại sao vẫn còn là ở Trung Quốc? Đặc biệt một trong những hãng xe mà đang rất là gần gũi, rất là friend, gọi là friendly với Trung Quốc, đó là hãng xe Ford. Xe Ford họ đã thông báo họ sẽ bỏ ra nhiều tỷ mỹ kim để mở một cái công ty sản xuất bình ác quy, tức là cái bình battery, và có hậu thuẫn rất mạnh từ Trung Quốc, là một bản tin mới. Bản tin mới thứ hai là hãng xe Ford, là Lincoln là một trong những xe mà gọi là upgrade của Ford. Như ta biết là Toyota có Lexus, rồi hãng Honda thì có Acura, thì hãng xe Ford thì nó có cái xe cao hơn là Lincoln, sang hơn, luxury hơn. Lincoln họ sẽ bán chiếc xe ra thị trường vào năm 2024 là made in 100% in China, các quý vị. Wow, không tưởng tượng được, chiếc xe này hoàn toàn made in China vào năm 2024. Nếu quý vị nào có cơ hội coi xe Lincoln, mà dù thấy rằng ở trong cũng rất là đẹp, quý vị làm dữ dằn lắm, nhưng mà made in China, thật sự ra Trung Quốc thì họ làm đồ rất là tốt. Cái vấn đề đơn giản là Trung Quốc họ có tiền càng nhiều thì họ càng làm khó chịu với những nước khác nhỏ như là Lào, Việt Nam, vân vân. Thì cái điều đó người ta không thích thôi. Tức là Trung Quốc họ càng mạnh thì họ càng có những cái sự gọi là xâm chiếm quốc gia khác, những quốc gia khác. Đó là điều mà rất là tệ của Trung Quốc, thưa quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng nay nói về home price, thưa quý vị. Và bản tin này cũng rất là quan trọng. Chưa bao giờ trong cái lịch sử mà cái giá, cái số nhà bán ra trên thị trường nó giảm nhiều như vậy. Riêng về tháng 3 không thôi đó, nó giảm 3.3% mà thì con số giảm nhiều nhất kể từ năm 2012, cái thứ 2012. Và theo cái report mới nhất của Redis thì họ cho biết rằng số nhà mà giảm nhiều nhất của một cái thành phố mà Boise ở Idaho là giảm đến 78.8% số nhà bán ra thị trường, cái thứ wow. Coi như 79 đi là 21, tức là 100 căn nhà họ bán trước đây thì bây giờ họ bán chỉ còn 21 căn thôi. Nó giảm như vậy đó quý vị, nó giảm dễ sợ không? Trong khi đó thì nói về cái pending sale đó, là nationwide hiện tại bây giờ 26.6%. Dù bán 100 căn nhà thì bây giờ Hoa Kỳ bán khoảng 27, là còn 73 căn nhà. Tức là con số này nó giảm cũng rất là nhiều. Nếu mà một cái tình hình kinh tế mà chúng ta thấy là cái quarter 1/4 đó là bắt đầu chúng ta đi vào cái sự thê thảm rồi. Dù như bán 100 chiếc xe và bán được 75 chiếc, tức là chúng ta giảm 1/4, là 1/4 đó là một cái dấu hiệu là thấy là no good rồi, thưa quý vị. Vậy thì trong tương lai có câu hỏi rằng tại sao nhà cửa có thể lên trở lại hay không? Thứ nhất là nhà cửa giá cả sẽ đi xuống bởi vì cái demand and supply, người ta không mua nữa nhà nhiều thì người ta, những người cần bán nhà thì nhiên phải giảm giá nhà mới bán được. Thứ hai, người mua nhà sẽ không mua được nhà bởi vì hiện tại giờ cái tiền lời nó rất là cao và sự xét về cái background, xét về cái financial sẽ rất là khắc nghiệt. Vậy thì nhà trong những năm, trong năm nay và sẽ năm sau sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn, thưa quý vị. Và tôi hy vọng rằng kinh tế nó sẽ sáng sủa hơn sau cuộc bầu cử tới đây nữa, cũng hy vọng là như vậy. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi thứ nó đang nằm trong một cái sự gọi là thoi thóp, đặc biệt về kinh tế Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin về kinh tế sáng thứ năm ngày hôm nay. Qua những cái bản tin thì lúc đầu anh Tiến Dũng đưa về cái giá, cái số nhà bán giảm thì mình cảm thấy rất là vui, là tại vì nếu mà số nhà bán mà giảm thì hy vọng cái giá nhà sẽ giảm. Cái giá nhà sẽ giảm thì cái người mua nhà sẽ có nhiều cơ hội để mua nhà hơn. Cái giá nhà hiện tại cũng là còn khá đắt. Nhưng mà sau khi qua những sự phân tích của anh Tiến Dũng, hình như thấy cái sự khó khăn mua nhà nó vẫn còn đó anh Tiến Dũng ha. Và cái câu hỏi mà sáng nay mình dành cho anh đó là về Tesla. Cái xe Tesla giống như nó có sự mấy trăm biết là rất nhiều cái hãng xe bây giờ họ sẽ làm, họ đã và đang làm xe điện để cạnh tranh với Tesla đi. Thì cái sáng nay anh cho biết cái bản tin là Tesla đã giảm giá thêm nữa, mặc dù mấy trăm biết là mấy tháng trước Tesla đã giảm 7.500 rồi, và bây giờ ngày hôm nay giảm thêm vài ngàn nữa, hình như anh nói 4.000. Vậy thì trong tương lai nếu có nhiều sự cạnh tranh thì những người họ thích Tesla họ có thể đợi thêm để Tesla có thể giảm giá. Đó là theo sự suy đoán của anh đó nha. Và sáng nay thì Tesla giảm giá thì cổ phiếu Tesla cũng giảm. Vậy những người mà họ đang ngắm nghé cổ phiếu của Tesla họ có nên chờ hay không? Hay là tại vì hơn một tháng trước mới chăm thấy cổ phiếu của Tesla là 190 đồng, 186 đến 190 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay coi lại sáng nay thì là 167 đồng. Vậy thì mình có nên jump in để mua Tesla cổ phiếu bây giờ hay là chờ tiếp tục, anh Tiến Dũng?
Well, it's a good question. Rất là good question. Thật sự ra thì Dũng thường thường á, quý vị nào gọi để hỏi về cái chuyện mà mua cổ phiếu đó, cái Dũng ít khi nào consult hay là cố vấn về những cái chuyện mua cổ phiếu, về cái chuyện làm ăn đó. Dù người được thì không nói gì, mình cũng chẳng được cái gì, nhưng mà lỡ mà thua rồi đó thì cái tiếng nó sẽ rất là thê thảm. Nhưng mà trả lời trực tiếp với Mai Trâm luôn, nếu mà theo dõi những bản tin kinh tế, vì là nào mà mua cổ phiếu đó chúng ta phải bỏ rất nhiều thời giờ để ngồi lên coi thị trường. Thị trường nó mua mình không phải là chúng ta mua Tesla để coi Tesla không nữa, vì chúng ta coi xe Trung Quốc như thế nào, xe điện của GM, xe điện của Nissan Leaf, xe điện của Toyota, Honda, mọi thứ thì coi nhiều cái xe nào ra mới, ra đời mới, xe điện mới ra cái là chúng ta nghĩ là wow, có thể là ảnh hưởng đến Tesla. Tức là chúng ta phải coi cái market nó rất trong cái diện tích rất là rộng, chứ không phải chúng ta coi chỉ là Tesla, coi Tesla không thì không đúng. Đó là một cái phần đầu tiên. Cái thứ hai nữa, nếu mà hỏi Tiến Dũng thì Dũng cho biết luôn là Tesla họ đang manipulate cái market hiện tại bây giờ, đúng là như vậy, tại vì họ muốn xuống như vậy để những công ty khác có thể chết đi, họ sẽ sống. Thì nếu mà cái trường hợp chúng ta coi Tesla thành công thì chắc chắn trong, Dũng thường nói với các bạn bè Tiến Dũng đó, ngay cả gia đình luôn, nếu mà từ đây đến cuối năm đó Tesla vẫn còn đứng đầu trên những cái thị trường về xe điện đó, thì năm 2024 Tesla là một cái cổ phiếu phải nói là vượt trội tất cả các cổ phiếu khác, có thể lên gấp 2, gấp 3 lần. Tại vì khi mà cái thời gian cho xe xăng, cái là combustion engine mà nó hết rồi đó, nó gần đến 2035 đó, thì cái xe điện, dĩ nhiên là xe điện Tesla vẫn là quán quân, thì người ta sẽ chuyển qua mua Tesla. Còn những xe khác thì nó không có đủ uy tín để họ mua, thì chắc chắn Tesla mới là gọi là vua một cõi, thì cổ phiếu của họ phải nói rằng sẽ không thể nào cản, gọi là thời đến càng không nổi. Vậy thì có nên mua Tesla hiện tại hay không? Câu trả lời là yes and no. Nếu mà vì không có theo dõi market thì you shouldn't buy Tesla. Nếu mà ta thường là người có thời giờ để mà ngồi theo dõi cái market moving đó, thì chúng ta mua Tesla là một trong những cái chuyện nghĩ là ok. Nếu mà thật sự nó có một cái gì đó biến cố xảy ra thì chúng ta bán liền. Còn nếu quý vị nghĩ là mua Tesla quăng đó thôi thì khuyến khích quý vị rằng đó không phải cách chúng ta chơi cổ phiếu. Tuy nhiên hay mất rất nhiều thời giờ quý vị ngồi xuống mà để mà theo dõi cổ phiếu. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thì là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và xin chào anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với sự trở lại của anh Tiến Dũng. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu. Và Mai Trâm cũng xin nhắc với quý vị là vào lúc 1 giờ cho đến 1:30, đài sẽ có chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe của quý vị hay là của người thân thì quý vị có thể gọi vào để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đàng Thiện Hưng vào mỗi buổi trưa thứ năm từ 1 giờ đến 1:30 quý vị nhé.